Cuối tháng 9 vừa qua, Liên minh bài trừ nô lệ mới ở châu Á, gọi tắt là CAMSA, đã nhận được một cuộc điện thoại kêu cứu. Đó là cuộc điện thoại của người nhà một nữ công nhân Việt Nam đang làm việc ở Malaysia. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc điều hành Ủy ban Cứu người vượt biển Hoa Kỳ, gọi tắt là BPSOS, là tổ chức đồng sáng lập Liên minh CAMSA cho biết thêm.
Chúng tôi nhận được cái lời kêu gọi cầu cứu của một người ở tại Hoa Kỳ, và người đó có thân nhân nằm ở trong cái số 8 chị em phụ nữ đã bị bóc lột về sức lao động ở bên Malaysia. Thì cái người, một trong 8 nạn nhân đó đã lén ra ngoài mà gọi được điện thoại sang Hoa Kỳ để mà nhờ thân nhân cầu cứu. Và khi chúng tôi nhận được lời cầu cứu đó, chúng ta đã liên lạc ngay về bên Mã Lai Á để mà có nhân viên của Liên minh CAMSA liên lạc trực tiếp với các cái nạn nhân lúc ấy đang còn bị giam giữ ở tại thành phố Kuala Lumpur, tức là thủ đô của Malaysia.
Ông Daniel Low, Giám đốc quốc gia của CAMSA tại Malaysia cho biết, sau khi nhận được mô tả về địa điểm mà các nạn nhân bị giam giữ, CAMSA đã liên hệ với một đối tác địa phương và đối tác này đã trực tiếp liên lạc với cảnh sát để phối hợp giải cứu các nạn nhân. Ông Low nói thêm, khi được cảnh sát giải cứu và đưa đến nơi tạm trú, thì những người phụ nữ này khá hoang mang.
As to their condition, well, they are rather distressed because they don't quite understand why is it that they are being detained.
Họ khá lo lắng. Họ không hiểu tại sao mình bị cảnh sát giữ. Họ muốn được trở về nhà và được tự do.
Tiến sĩ Thắng nói rằng, theo những thông tin mà CAMSA được biết, cho tới thời điểm này, thì kể từ khi đến Malaysia, những người phụ nữ này đã phải làm việc nhiều giờ một ngày mà không hề được trả lương.
Họ bị bắt làm việc từ 9 giờ tối đến 5 giờ sáng. Và hiện nay chúng tôi cũng đang điều tra xem không biết đây là vấn đề thuần túy buôn lao động hay là có dính líu tới vấn đề buôn tình dục. Thành ra đó là cái hoàn cảnh của những người này. Họ làm việc rất khuya và họ không được đi ra ngoài. Họ cũng không được trả lương. Bởi vì cái bà chủ mà đưa họ sang đó, tuyên bố rằng bà ta đã phải trả rất nhiều tiền để mà đưa họ từ Việt Nam sang Malaysia, và do đó bây giờ họ phải làm để mà trả nợ. Thành ra trong suốt thời gian từ hơn 3 tháng từ ngày họ đặt chân đến Malaysia, họ không hề được lãnh lương, họ không hề được giữ tất cả các cái giấy tờ tùy thân cá nhân, và họ cũng không có cái cách thức nào để mà gọi điện thoại ra ngoài cầu cứu. Rất may mắn, một trong 8 chị em phụ nữ đó đã lấy được cái điện thoại và lén gọi ra cho thân nhân ở tại Hoa Kỳ.
VOA cũng đã tìm cách liên lạc trực tiếp với những nạn nhân này. Tuy nhiên, ông Daniel Low cho hay, theo luật pháp của Malaysia, thì trong thời gian chờ điều tra, những người phụ nữ này không được tiếp xúc với các cá nhân hay tổ chức bên ngoài.
Well, unfortunately, the details are not clear. Based on the Malaysian Anti-Trafficking in Persons Act, after a victim is quote-unquote rescued.
Rất tiếc là hiện chưa rõ các chi tiết về tình hình hiện tại của những phụ nữ này. Theo đạo luật chống buôn người của Malaysia, thì sau khi nạn nhân được giải cứu, họ được đưa đến ở nơi tạm trú của chính phủ. Và khi còn ở trong nơi tạm trú này, thì họ không có cơ hội tiếp xúc với những người ngoài khu tạm trú này, kể cả các tổ chức phi chính phủ, luật sư.
Liên minh CAMSA cũng cho biết thêm rằng người chủ sử dụng những lao động này cũng là một người phụ nữ gốc Việt lấy chồng ở Malaysia. Hai vợ chồng làm chủ một phòng trà và tiệm massage ngay tại trung tâm của Kuala Lumpur và tuyển dụng các phụ nữ trẻ từ Việt Nam sang làm việc với nhiều hứa hẹn về lương bổng và điều kiện lao động. Tiến sĩ Thắng nói, hiện tại cảnh sát đang điều tra xem liệu những phụ nữ này đã được đưa qua Malaysia theo con đường nào.
Đó là cái điều mà chúng tôi đang cùng với lại cảnh sát Malaysia điều tra để tìm hiểu xem cái đường dây của họ đi như thế nào. Không biết rằng đó là cái đường dây cá nhân lẻ tẻ từng người một hay là có cả một cái tổ chức tội phạm can dự vào trong cái vấn đề này. Cái người phụ nữ Việt mà lấy chồng Malaysia đã đưa rất nhiều người sang, và chúng tôi được biết là có trong đó có 8 phụ nữ Việt Nam bị giam ở tại một chỗ. Chúng tôi không biết có những cái tụ khác, những cái ổ khác mà được cái người phụ nữ lấy Việt lấy chồng Malaysia này đứng ra tổ chức hay không. Đây là đang ở trong cái vòng điều tra của cảnh sát Malaysia, và chính bởi vậy các nạn nhân hiện nay vẫn tiếp tục ở trong cái nhà tạm trú của cảnh sát để bảo vệ và sẽ có thể mất từ 2 tháng đến 3 tháng để mà lấy khẩu cung nhằm điều tra đến tận gốc rễ cái đường dây mà buôn người từ Việt Nam sang Malaysia này.
Qua vụ việc này, ông Lô lưu ý những phụ nữ muốn sang làm việc tại Malaysia thì nên hết sức cẩn thận, đặc biệt là nếu họ được tuyển dụng thông qua một công ty môi giới.
Many of the time they are recruited, of course, by Vietnamese labor recruitment agencies on mass, you know, like numerous of them, and they don't know where they're going to go, they don't know who they're going to.
Nhiều khi họ được tuyển dụng thông qua một số công ty môi giới Việt Nam và họ không hề hay biết về nơi họ sẽ đến, họ sẽ làm việc cho ai. Điều đó khá là nguy hiểm. Khi họ đi ra nước ngoài hay đến Malaysia, có một số điều cơ bản mà họ phải nắm được, đó là theo luật pháp, họ được quyền giữ hộ chiếu của mình. Họ nên biết giấy phép làm việc của họ có thời hạn hay không. Đó là những điều thuộc quyền của người lao động. Họ cũng nên có hợp đồng lao động bằng văn bản. Họ không nên để bị ép buộc phải ký vào nhiều bản hợp đồng hay ký nhiều loại hợp đồng khác nhau. Đây là những thủ đoạn mà các công ty buôn người hay những công ty bóc lột lao động thường sử dụng. Và trong trường hợp họ thấy bị bóc lột, thì họ phải trình báo ngay với các tổ chức phi chính phủ hay cảnh sát về trường hợp của mình.
Trong khi đó, ông Thắng cũng kêu gọi những phụ nữ muốn ra nước ngoài làm việc thì nên tìm hiểu kỹ về công ty tuyển dụng lao động để tránh trở thành nạn nhân của tình trạng bóc lột và buôn bán lao động.
Chúng tôi kêu gọi rằng tất cả các chị em phụ nữ Việt Nam còn ở trong nước, khi mà nghe những cái lời hứa hẹn về công ăn việc làm tốt đẹp, về đồng lương tươm tất khá cao, về điều kiện lao động tốt, thì hãy tìm hiểu thật kỹ lưỡng. Chúng tôi có những cái đường dây điện thoại, đặc biệt là bên Malaysia, để có thể gọi sang và chúng tôi phối kiểm. Trước đây cũng đã có trường hợp cũng được nhận làm việc, và khi chúng tôi phối kiểm, may mắn là các cái người mà trước khi mình nhận việc đã liên lạc với chúng tôi, và chúng tôi phối kiểm thì thấy rằng cái địa chỉ đó là địa chỉ ma, và chúng tôi đã báo động lại. Đó là một cách thức để mà đề phòng. Thứ hai, cũng cần phải thủ lưng những số điện thoại để trong trường hợp mà bị rơi vào cái cảnh bị bóc lột hoặc bị giam cầm thì có thể là cách này cách khác lén ra ngoài để mà gọi cầu cứu.
Liên minh bài trừ nô lệ mới ở châu Á, gọi tắt là CAMSA, được thành lập vào tháng 2 năm 2008 và hiện gồm 5 tổ chức thành viên là BPSOS, Ủy ban Hoa Kỳ Bảo vệ Người Lao động Việt Nam, Liên hội Người Việt Canada, Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế Đức và Tenaganita. Tính tới nay, Liên minh CAMSA đã can thiệp cho trên 30 vụ bóc lột và buôn bán lao động, ảnh hưởng đến 3.000 công nhân.